Đây là chương trình Radio Khai Tâm với thầy Hằng Trường do Hội Tứ Bi Phụng Sự thực hiện với mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến lối sống tu toàn diện, phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người được hài hòa, an lạc và hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay Radio Khai Tâm tiếp tục với đề tài Đường Tăng Tây Du và Thiện Tài Năm Hành. Kỳ trước thì thầy đang nói về những cái phương tiện thiện xảo để làm sao để cho mà mình ngừng cái thoái hóa cái đường tu của mình. Thì thưa thầy, mình tiếp tục với đề tài đó.
Thì thưa bác anh chị đó, cái chuyện mà thoái bộ này nó rất là thông thường xảy ra. Cái vấn đề mà tại sao mình có cái hứng thú mình nói về cái đề tài này trong cái chuyện mà Tây Du, thầy kể cho bạn nghe trong nửa phút thôi. Đường Tăng là bị con quỷ đó tên là Bạch Cốt Phu Nhân, yêu tính đó, nó hiện ra, nó dạ dàng cô gái rồi lập tức là ngộ không đánh chết, rồi xong rồi con yêu nó bay đi, là nó dạ dàng thành cái bà mẹ cô gái đó. Thì Đường Tăng cũng không biết, thì Tề Thiên lại giết chết lần thứ nhì, rồi con quỷ đó nó không chết, tại vì đó, khi mà đập xuống gái thì nó dùng cái pháp gọi là hóa thi. Hóa thi tức là cái người nó biến thành cái xác nằm đó, mà cái hồn nó bay qua. Lần thứ ba nó dạ thành cái người cha của cô gái đó trở về lại, thì lập tức là Tô Ngộ Không cũng biết, đập chết liền. Nhưng mà Đường Tăng thì không biết, Đường Tăng không biết, cho nên Đường Tăng nhất định là làm giấy, viết cái giấy là từ học trò luôn, đuổi ra đi luôn. Thành ra là mình nhìn thì mình thấy là có vẻ là rõ ràng là con đường tu nó thoái bộ tức là Tô Ngộ Không đó, thoái bộ trở về. Nhưng mà Tô Ngộ Không không có phải là thoái bộ, mà không có cách gì ở lại được thoái bộ. Thành ra chuyện Tô Ngộ Không mà đi về bỏ Đường Tăng nên là tạo ra cái sự mâu thuẫn. Và cái mâu thuẫn đó, nếu mà mình hiểu đó, tức là cái mâu thuẫn giữa mình gọi là cái tâm oa, là cái định nghĩa của cái ngã, cái tôi là ai, và cái trí huệ. Cái trí huệ là gì? Tức là Phật tánh là gì? Tôi không phải là tôi đâu, tôi không phải là cái ngã này đâu, tôi là cái Phật tánh. Thì cái sự mâu thuẫn cái ngã và cái Phật tánh, hoặc là cái trí huệ đó đó, là cái sự mâu thuẫn đó, nó là muôn đời. Và nếu mình mà nghe cái ngã đó, nghe cái tôi đó, thì mình sẽ không nào mở được cái bản tánh Phật. Cho nên là nếu mình nghe theo Đường Tăng đó, thì là lúc nào cũng trật cả. Mà còn tệ hơn nữa là mình nghe theo Bạc Giới, nhưng mà Đường Tăng, Bạc Giới là cái người mà đâm thọt làm cho Đường Tăng phải nghe theo, và tin rằng đó, cô gái, cái bà già, ông già, là ba cái dạng đó, đó là những người mà thương dân mà tốt. Không ngờ trong đó là quỷ biến thành. Bây giờ thì đó là lý do mà tại sao mà cái sự biến hóa đó mà của cái bề ngoài đó mình phải nhìn xuyên qua, và tại sao đó mình gọi là cái thoái hóa hay là thoái bộ trong tâm linh đó, là bởi vì cái mâu thuẫn giữa cái tôi và cái trí huệ. Nên mình đừng bây giờ mình nghe cái tôi cả. Và trong nhà Phật nó còn nói một câu rất là hay: nếu mình chưa thành A La Hán đó, đừng bao giờ nghe cái lời nói của trong óc của mình cả, trong đầu của mình, trong não của mình. Tức là nếu mà chưa thành A La Hán, chưa thành vô ngã đó, thì mình đừng có tin vào cái ngã. Đó là Đức Phật chính ngài nói cái câu đó. Bởi thế cho nên bây giờ đó, khi mà bắt đầu mình học đạo thì mình thấy là tại ra có những lúc đó mình thoái bộ, mình thụt lùi nhiều lắm. Cái chuyện thoái bộ đó là trong tâm linh và trong chuyện tu hành. Bây giờ đó, trong cái kỳ nói chuyện đấy, thì thầy mạng phép thầy nói về cái chuyện đó. Là cái sự thoái bộ đó trong cái giáo dục, trong cái học hành. Tại vì nhiều khi đó mình không biết là cái thoái bộ đó mình nói chuyện tu hành, nhưng mà đối với cái đời mình đó thì cái chuyện gì mà mình gọi là thoái bộ, thì cái chuyện thoái bộ nó xảy ra trước mắt như thế này nè các bạn này. Nếu các bạn mà có con cháu mình học đó, trường trung học ở Mỹ ấy, thì các bạn biết là có một cái hiện tượng xảy ra, đó là mỗi năm đó có 1.200.000 học trò đó mà học trường trung học đó, nó bỏ học, tức là nó thoái bộ đó các bạn, nó không còn liên tới nữa. Nếu mà tính ra 1.200.000 mỗi năm như vậy thì là 26 giây là có một em là bỏ học. Hoặc là mình nói một cách khác là mỗi ngày đó là có 7.000 học trò là bỏ học. Con số này đó nó không phải thêm hay là bớt, nhưng mà con số này làm cho mình kinh ngạc vô cùng. Thì tệ ra cái số người mà bỏ học nó nhiều lắm, đâu ít đâu các bạn. Cái đó nó làm cho mình suy nghĩ rất nhiều là tại sao mà em bỏ học. Thì từ từ thầy nói chuyện đó. Nếu mà các bạn mà có học trò của mình thì mình biết là mình học đó, gọi là đệ nhất cấp, đệ nhị cấp. Đệ nhất cấp là từ lớp 9 đó. Rồi từ lớp 9 vô đệ nhị cấp học ra tú tài đó. Thì bây giờ ở Mỹ đấy đó, 25% học sinh học lớp 9 đó, thì học xong rồi nhưng mà vô trung, vô tiếp tục học lớp 11, 12 đó, thì 25% của họ tuổi tuổi đó đó, nó không ra trường được đúng lúc, nó phải học thêm nữa. Nó không ra trường cùng lúc với tất cả những bạn khác. Tội nghiệp như vậy đó. Các bạn thấy nó có cái chuyện là không về học mà tới nơi được. Nếu mà nhìn về cái nước Mỹ thôi đó các bạn. Cái nước Mỹ là cái nước mà mình gọi là tiền tiến nhất. Superpower, người nào cũng nói như vậy cả. Mình hãnh diện lắm. Nhưng mà khi mà các bạn nhìn lại cái nền giáo dục nước Mỹ đó, thì nước Mỹ đứng từ 22 trong 27 nước mà mình gọi là developed countries, hay là cái nước mà kỹ nghệ tiên tiến. Số học sinh mà ra trường trung học đó của nước Mỹ đó thì đứng từ 22, tức là chỉ còn 5 nước nữa là được thằng chót rồi. Nó làm cho mình suy nghĩ rất nhiều đó, là không hiểu tại sao mà cái nước Mỹ nó là tệ như vậy. Thì từ từ mình sẽ nói những cái chuyện mà thoái bộ đó. Nếu mà các em đó, mà trong cháu con cháu của mình nhiều khi mà nó không chịu học trung học, không đi học nữa, thì mình cũng nên khuyên, nhẹ nhàng khuyến khích nó cứ học tiếp. Tại vì có một cái chuyện mà thực tế nhất đó, những em mà bỏ trung học ra làm việc làm em nó rồi thì cả đời của nó đó, nhiều khi nó làm đó thì nó lại ít tiền hơn là những cái người mà có bằng trung học. Ít hơn bao nhiêu? Người ta thống kê là ít hơn đến 200.000 đô la là. Và nếu mà học ra trường rồi đó thì mỗi năm như vậy đó, học trò mà ra trường mà làm việc đó, thì đương nhiên là lương lương nó cao lắm. Và nhiều khi đó, cả đời của nó, nhiều khi là mình mất đi 1 triệu đô. Tức là nếu mà không học ra trường đại học, cho nên đó, là ở Mỹ là phải học đại học mới được. Hồi đó khi mà thầy vào tu xuất gia đó các bạn, thì là thầy đang học trường, cái ngành của thầy là cái ngành kỹ sư hóa học, là thầy học ở bên trường Rutgers bên New Jersey đó. Nhưng mà vì thầy xuất gia nên thầy mới đổi cái major, là đổi cái ngành của thầy qua học ở bên Phật học. Thì Hòa Thượng Thuyết Hóa là khi biết thầy đi học như vậy thì ngài nói là con phải học, và học phải có lấy cái được cái bằng bachelor thì mới được, chứ còn không được thì con không hiểu được Phật pháp. Thầy ngạc nhiên vô cùng. Thì rất là may vì nhờ như vậy cho nên thầy vẫn học, và thầy xong cái bằng bachelor, và sau đó thầy chuyên nghiên cứu về cái cách mà mình gọi là cái đối chiếu của cái văn hóa mà của Phật giáo thời nhà Đường đó, cách mà phiên dịch, cách mà viết văn, viết đồ, học cái tư tưởng ở đó đó, cách đó mà trong thời mà là hưng thịnh của Phật giáo đó, thì cái sự suy nghĩ và viết như thế nào. Thì rất may là thầy đi học được và có được cái bằng master, tức là cái bằng mình gọi là cái bằng diễn biệt gì cái bằng đó vậy đó,
cao học.
Nhưng mà các bạn biết đó, lúc đó thầy mới hiểu được quan điểm của Hòa Thượng Thuyết Hóa, là vì ngài nói nếu con không học thì con không biết được. Và mình ngồi mình suy nghĩ hoài, tại sao mình bắt mình học, tại mình ngồi tu không phải đi học, thế nên sáng có đi học, chiều cũng đi học, rồi không rồi tối rồi về lên chùa gõ mõ tụng kinh, rồi ngồi thiền, rồi sáng ra sớm để mà cũng 4 giờ sáng dậy thiền, rồi xong rồi phải đi phải ngồi thiền, xong rồi đi học. Thế nên từ thầy mới hiểu được là cái sự quan trọng là khi không học mình biết rồi bạn. Để khi mình học ra trường rồi thì bây giờ mình cũng làm hơn 1 triệu đồng tương lai ai cả, không học không tiền lương không có hơn ai được cả các bạn. Nhưng mà tại ra là tại học mới biết được. Bây giờ đó, cái hậu quả của cái sự thoái bộ đó các bạn có biết không? 75% những cái người mà tội phạm bây giờ khi người ta nghiên cứu đó, thì 75% là đều là những cái người mà họ không có bằng trung học, tội nghiệp kia. Thành ra là khi mình nhìn như vậy thì mình từ từ mình thấy là cái sự dính dáng của cái thiếu cái học vấn với cái chuyện là mình phạm pháp. Và đó là lý do mà bây giờ rất nhiều cái nhà mà mình gọi là philanthropist, tức là những cái nhà mà mình gọi là từ thiện đó, quốc tế đó, tại sao mà họ chú tâm vào đó xây dựng cái nền học vấn. Ông Bill Gates là ông rất là chú trọng vào cái nền học vấn của Mỹ, cũng như là rất nhiều người đó, họ chú trọng học vấn ở đâu? Bên Phi Châu. Vì những cái người mà mình không có học vấn đó thì mình sẽ nghèo, mà nghèo đó là một cái vấn đề lớn, một cái nàng lớn cho cái thế kỷ của mình. Tại vì nghèo rồi mình không thể nào mà có cái sự đóng góp mà hữu hiệu để mà cho cái kinh tế nó tốt hơn được cả. Với những cái kinh tế bây giờ nó quá mau, nó từ từ nó đi vô trong mình gọi là cái trí huệ nhân tạo, artificial intelligence. Càng lúc đó người ta sẽ không còn nhiều người làm việc nữa, người ta sẽ còn máy móc làm việc. Cái khi mà cái sự hiểu biết của mình càng lúc càng ít đó, thì rất là khó để mình có việc làm. Và người ta thấy rằng là một cái nước mà cái crime rate, tức là cái mức độ mà phạm pháp mà tăng lên đó, là cái vùng đó thường thường đó, là ít cái người mà học vấn và ra trường lắm. Cho nên khi cái Mexico là cái nước mà nằm phía nam được mình đó, có nhiều người cứ khích nói Mexico, Mexico tưởng là hàng dở chứ không. Cái nước đó là lớn lắm bác, và người ta cũng giàu sang phú quý lắm. Thì người ta mới đo lường rằng đó, trong nước Mexico thì họ mới đo lường rằng đó, là tại ra là những cái vùng mà không có ai có học hành nhiều, cứ đi trồng ma túy, trồng cây mà cannabis đó, tức là mình gọi là marijuana đó, không làm gì cả, gia đình đó đó, không ai học hành gì cả đó, thường thường đó, là cái vùng đó đó, học vấn mà thấp đó, thường thường là lúc nào cũng phạm pháp, rồi giết chóc nhiều hơn. Cho nên đó, cái giáo dục rất là cần thiết. Và cái sự thoái bộ trong cái giáo dục đó là cả một cái nàng lớn của cái nước Mỹ bây giờ. Nhưng mà còn một cái tin mừng cho nước Mỹ thôi, một tin mừng nhỏ thôi, không lớn. Hồi xưa đó, năm 1960 thập niên đó đó, là mình tỷ số đó mà bỏ học đó là 27%. Bây giờ đó, đến 2018, cái thống kê mà thầy đang có là 2019, là mình xuống chỉ còn 7.4% thôi là con người bỏ học đó. 7.4% thôi. Nhưng mà các bạn biết 7.4% đó mà một năm là 20, có thôi nãy thầy nói con số bao nhiêu rồi, là một năm là 1.2 triệu người là bỏ học, mà đó là 7.4% nha các bạn. Rồi các bạn thấy đó là cũng nhiều lắm rồi. Tức là 100 người đi học đó là có 7 người là bỏ cuộc, mà đó là trung học, tức là tội nghiệp, đó là high school thôi, chứ thầy không nói tới trường đại học. Nhưng các bạn từ các bạn thấy đó, đó là cả một cái vấn đề thoái bộ. Khi mình nghe nói cái chuyện đường tăng Tôn Ngộ Không đó, mình phải bỏ, không đi theo nữa để trở về. Có chuyện là nhỏ như vậy, nhưng các bạn biết tất cả đều là cái giáo dục của mình cả. Cho nên khi mà thầy đề cập lại cái giáo dục trung học như vậy ở Mỹ đó, thì đó là một cái thống kê này là ở trong cái website của chính phủ, nó cũng rõ ràng, là cũng cho biết cũng rõ ràng là các bạn, thì cho biết rằng là mình đứng trước một cái khủng hoảng lớn, là bởi vì đó, nhiều khi học trò nó không học, thì lý do tại sao nó bỏ học thì người ta viết ra như sau. Đương nhiên là có thể mình có những cái suy nghĩ khác, nhưng mà bỏ học á, thứ một đó là họ nói rằng, tuấn nít đó, nó nói rằng, ô, bây giờ mình đi thi mình lấy cái GED thôi, lấy cái bằng gọi là bằng tương đương đó, phổ thông đó, là được rồi, cho nên nó không học. Thứ nhì là nhiều em đó, nhất là con gái, bây giờ nó có bầu nó phải đẻ con, tội nghiệp lắm, mình gọi là teenager mom đó, chị biết hết, nó rất là tội. Và thứ ba đó, là nhiều khi nó phải lo cho gia đình, nó phải có chuyện gia đình, nó phải lo nhiều em đó, mình gọi là nghiêm mẹ hoặc là nghiêm bị đen đó, rất là tội nghiệp. Là phải lo gia đình, nó không làm sao đi học tiếp được. Hoặc là nó phải lo cho một người nào đó trong gia đình, trong nhà. Nhiều khi đó, em phải lo cho chị, rồi nhiều khi chị phải lo cho em, anh phải lo cho em, anh lo cho cháu, vân vân. Cái lo lắng kinh tế, cái vấn đề kinh tế. Rồi nó còn thêm một vấn đề nữa là vấn đề là bây giờ đó, nhiều khi có bầu rồi không nói gì, nhưng mà nhiều khi mình trở thành người cha hoặc là người mẹ quá sớm, thì làm sao mà mình học được. Hoặc giả là nhiều khi phải muốn lập gia đình. Tại vì là bây giờ đó, mình đi xuất ngoài có nước nào là lấy chồng lấy vợ để mà có tiền, thế nên mình không học nữa. Hoặc là nhiều khi là có việc làm mới, mình có một cái việc làm để mình làm tiền. Thế còn là chuyện với một cái em là cũng năm nay là cũng 19 tuổi rồi, thì nó nói là làm việc 3 năm rồi. Thì ngạc nhiên cuối cùng là như vậy là em làm việc năm 16 hay 17 tuổi, không 17 tuổi. Thì hỏi như vậy là em ra trường chưa? Nó chưa. Thì tại sao em không chưa ra trường? Thì nó nói rất là rõ ràng, nói là bởi vì đó là thứ nhất là muốn tự do, là không muốn ở nhà. Vì là cha mẹ đó thì là cả hai người alcoholic, hay tức là nghiện ngập rượu chè. Thứ nhì đó là nó cảm thấy nó ngột ngạt quá, nó về học nó ngột ngạt, không ai giúp cái này đâu. Thứ ba đó, mà có lẽ là cái lý do quan trọng nhất, là nó cũng muốn tiền, nó cũng muốn ra ngoài, nó cũng muốn tự do, nhưng mà nó cũng muốn tiền, muốn làm cái này cái kia, nó có bồ có bịch. Rồi cuộc ra thấy các bạn biết là nó không học đấy, tội nghiệp nó 17 tuổi. Thầy nói là thế bây giờ đó thì là con ráng đi học lại đi. Nhưng mà nó khó lắm. Thầy mới kể cái chuyện, thầy nói là thầy có một cái người mà thầy gọi là giống như con của thầy vậy đó. Nó tên là Tommy. Thì cái Tommy này đó là năm nó 17 tuổi là nó có bồ rồi, năm nó có vợ. Nó có vợ thì không đúng. Bồ nó có bầu. Xong rồi nó phải lấy. Thành ra nó ráng xong cái trung học. Chị biết sao không chị? Nó đi làm cái nghề mà làm trong cái foundry đó, người ta làm cái máy móc để mà đúc mấy cái đồ mà sắt á. Foundry là cái chỗ mà làm cái lò đúc. nó chỉ có bằng trung học thôi các bạn. Rồi sau nó gặp thầy, thầy nhận nó làm như là con nuôi của thầy vậy đó. Rồi thầy mới nói cho nó là bây giờ con phải ráng, chứ còn con mà cứ kiểu như này không được thì con nói làm sao, đi học ban đêm. Học ban đêm rồi đó thì là cái cô vợ đó thì nó lại bỏ cô vợ đó, nó có cô vợ thứ nhì. Chuyện nó buồn cười như vậy đó. Nhưng mà các bạn biết là nó cố gắng đêm nào nó đi học cả. Mà nó đi, nó phải lái xe từ ở trên Monroe đó, mà nó lái về trên trên cái chỗ đó là cái Seattle. Rồi nó đi học như vậy đó. Mà cuối cùng cả các bạn biết, sau mấy năm nó lấy bằng. Nó lấy bằng là nó nói với thầy chứ, bây giờ đó là con nhờ có cái bằng bachelor, nhờ cái hiểu biết thêm rồi bây giờ con làm là chip operator, là để mà quản lý mà để mà điều hành. Bạn đi một thời gian rồi thì là cách đây 3 năm thì là nó mới mời thầy nói chuyện. Thầy mới nói chuyện với nó. Nói chuyện nghĩa là nói chuyện đào với nó. Thì cách đây 1 năm đó, thầy lại gặp nó nữa. Thì nó nói bây giờ là con đi thay mặt cho cái foundry này, là con đi qua bên China, con đi qua bên Mỹ, nước Âu Châu này nọ để mà giới thiệu cái đồ đạc của bên Mỹ nó làm. Và thầy nói, ủa như vậy là con lên chức rồi hả? Con lên rồi. Thì nó nói là ông boss là thương con lắm, là con biết là thì thầy mới hỏi như vậy thì là cái thành công của con là do con cần cù làm việc sáng tạo hay là gì? Nó dạ con đúng là cần cù sáng tạo, nhưng mà quan trọng nhất là tệ ra là cái học vấn. Có những chuyện mà con tưởng là con kinh nghiệm mà được rồi, nhưng không phải, nhờ có cái kiến thức. Cho nên các bạn biết không, là nhiều khi là mình phải khuyên con cháu của mình nhiều khi phải học thêm, đừng có bỏ cuộc. Và cuối cùng cả đó là cái chuyện mà không thể nào mà con cái mình là vừa học vừa làm. Nhiều khi là mình phải cho nó học xong rồi mới được, mới giúp. Có rất nhiều bác đó mà thầy rất là cảm kích. Cảm kích là vì là thầy nghe nói con cái của bác đó nó học mà bác phải làm lùng, nhiều khi 2-3 drop để có tiền để nuôi cho con đi học được. Thầy rất là cảm kích vì thầy nghĩ cái đó là một cái thành Bồ Tát rất là lớn, nuôi cho con mình để mà nó thành tài học được. Rồi cũng may đó là một cái truyền thống người Việt Nam mình. Nhưng mà nếu mà các bạn nhìn đó, về cái toàn cầu bây giờ đó, thì cái chuyện mà rất là đau khổ. Bây giờ năm 2020 đó, là mình có 263 triệu em bé, em trẻ đó mà không có căn bản giáo dục. Bạn thấy là nó tội nghiệp chứ. Nó không phải là nó học trung học, nó bỏ học. Nó không có bước vào được trong trường đại học, trong trường trung học không bước vào được. Chị thấy dễ sợ ấy chị? Cái đó là cả một cái vấn đề lớn. 263 triệu, mình có 7 tỷ người mà 263 triệu trẻ em mà là không học, cái toàn cầu luôn. Cái nước Hoa Kỳ của mình đó, bây giờ nó cũng có một cái khủng hoảng lớn, là không phải là mình không có học, mình có như có học lắm, nhưng mà mình thiếu các vị mà giáo viên. Ngay bây giờ năm 2020 thì mình cần 1,6 triệu giáo viên, theo như cái thống kê mới nhất của nhà nước Mỹ đó. Mình cần 1,6 triệu các thầy giáo để mà đi dạy, nhưng mà vì cái lương bổng, vì là cái chuyện khó khăn và nhiều chuyện lắm mà mình thiếu mà chưa có. Tại vì đa số là cái nghề giáo viên là cái nghề của cái lương tâm, một cái nghề mà rất là cao cả. Và mình thiếu 1,6 triệu người tài năng nước Mỹ này. Cái thế giới ấy, thì cần 69 triệu người giáo viên trong 10 năm tới. Từ đây năm 2020 tới năm 2030 là mình cần 69 triệu giáo viên. Nước Mỹ thôi nè, các bạn thấy 1,6 triệu người mà thế giới cần 69 triệu. Là các bạn thấy nếu mà thiếu giáo viên thì làm sao mà cái em làm sao mà có cái trường học hay là có thầy giáo học được. Thế nên nhiều khi đó có người nói với thầy, thưa thầy, tụi con muốn xây thêm trường học nữa. Thầy rất là mừng. Và thầy lúc nào thầy hỏi thêm câu hỏi nữa. Bác xây thêm trường học ở Việt Nam đó, họ đi về Việt Nam họ xây trường học đó. Nhưng mà bác có xây thêm cái đội ngũ mà giáo viên hay không? Lúc nào thầy hỏi câu đó cả. Là bởi vì cái đội ngũ giáo viên là cũng quan trọng bằng với cái trường học. Và sau khi có đội ngũ giáo viên rồi ấy, thì lại có, mình cần lại có tài liệu nữa. Thì thầy có một em đệ tử tên Edwin, em này anh mới nói với thầy, thì thầy đó, tụi con đó, con là người Indonesia. Cho nên con về Indonesia con làm cái giáo dục bằng cách là con xin ngân quỹ, xin computer, xin laptop của bên những anh em bạn bè mà con biết trong cửa hàng bên Silicon Valley đó, con đem về bên Indonesia, là con đi vào trong từng làng này để con thiết lập cái hệ thống mà internet, cái hệ thống mà cho họ miễn phí cái laptop để cho họ học nữa. Wow, thầy nói thầy nghe thầy mừng mà thầy nói trời, ước gì mà em về Việt Nam em làm, hay là về cái nước Campuchia, nước Lào mà nó rất là mong muốn. Thì các bạn biết đó, cái giáo dục bây giờ là cái quan trọng. không những là thoái bộ mà mình gọi là không thể nhấc bước, không thể bước nữa, tiến bộ. Và cái vai trò mà của chúng mình bây giờ đó, những người mà người lớn, người trưởng bối, cha mẹ, cô bác, anh em, bà con đó, thì mình cần phải cảm thông cho các em. Nhiều khi các em rất là khó và các em học được. Có nhiều game quá, chơi cái này, chơi cái đủ thứ chuyện cả. Được, có nhiều cái distraction quá, cần mình trợ giúp. Nên cần mình phải khuyến khích hơn là mình phạt hay là mình mắng nó. Và nhiều khi thì các em cần cái giúp đỡ và tay chảnh, chuyện rất là hiển nhiên. Còn nhiều em ấy, thì như vừa rồi mình nói cái chuyện mà có bầu đó, thì dù như vậy là nhiều khi là cần mình làm cái chỗ dựa tâm lý mà dạy cho nó thêm. Rồi còn nhiều khi là có cái em đó là nó rất là tán loạn, nó chỉ cần mình làm sao dạy cho nó, làm sao mà học, hoặc là chỉ cho nó những người bạn bè, những người nào để dạy cho nó học. Cho nên các bạn thấy cả một cái vấn đề mà to lớn như vậy trong hai cái chữ thoái bộ thôi mà các bạn thấy đó, là nó đâu phải là chuyện tâm linh đâu. Mà khi mà con cái cháu chắc của mình đó, mà nó không tiến bộ được đó, thì nó cũng kéo mình xuống các bác. Mình muốn ngồi tu cũng được. Cho nên đó, là cái thoái bộ đó là nó đủ khắp mọi nơi. Mà chưa nói cái chuyện thoái bộ trong ngành nghề. Nếu mà mỗi năm đó, mà mình không được huấn luyện thêm đó, không đọc sách thêm về cái ngành nghề mình đó, mình cũng thoái bộ đó các bác. Vì cái sự tiến hóa của cái ngành nghề mình đó, ngành nào tiến hóa cả. Không học, không đọc thêm là không được. Và không biết chị có cái lời bình ngữ gì không trước khi mình thầy kể một câu chuyện.
Dạ. Qua những cái câu chuyện nãy giờ thầy nói đó, thì con thấy là cái cộng đồng mà Việt Nam của mình và Á Châu đó, mình không có bị cái chuyện đó nhiều bằng với những người ngoại quốc, những người Mỹ. Tại vì những cái mà trẻ em mà theo con biết mà tụi nó bị bỏ học mà lúc mà cái tuổi mà dưới cái high school đó, thì phần nhiều là nó thiếu cái phương tiện nó đi học, nó ở những cái chỗ nó nghèo, hoặc là bố mẹ nó dùng drug rồi không có coi nó được, và hoặc là homeless. Thì những cái em mà nó homeless, nó không có cái chỗ nó đi học, thì con biết theo chương trình của chính phủ á, họ cũng có những cái họ tạo phương tiện cho các em nó đi học. Nhưng mà nhiều khi đó có những em nó cứ bị đổi hoài, nó cứ bữa nay nó ở, ví dụ như bữa nay nó ở Anaheim, cái tuần tới nó ở Santa Ana, thì như vậy
vì
là
vì sao đổi?
Không phải tại vì nó homeless. Tại vì con cũng có giúp những cái chương trình như vậy, thì con biết là cái đó là một cái khó khăn.
Là di chuyển.
Dạ vâng, nó di chuyển.
Bị chỗ đó đó, nó đổi nó đi.
Dạ vâng, nó đổi nó đi. Thành ra là, mà bây giờ cái homeless nó cũng đang bị là một cái vấn đề, nó là cũng khó khăn cho chính phủ. Thành ra có những người mà con biết là thầy giáo họ cũng cố gắng họ giúp cho
rất nhiều,
học trò.
Đúng.
Nhưng mà tụi nó không có học được là vì vậy. Còn Á Châu mình thì thường là tại vì mình nghĩ là mình hay có cái câu mà không thầy đố mày làm nên, là lúc nào mình cũng trọng cái người thầy. Mình khuyến khích các con, các cháu nó đi học. Thành ra như
không,
vậy.
Không, nhưng mà cái đó là cái generation, cái thành phần lúc mà mình có học ở Việt Nam qua, thì qua bây giờ có những em mà...
Nhưng mà bây giờ con thấy, con không biết là những người khác hay sao, nhưng mà những người mà con có cái, cũng như là có một cái, mình biết người ta
quan
đó,
hệ,
quan hệ đó, thì con thấy là người ta vẫn là chú ý nhất. Là cái vấn đề phải cho các em nó đi học, phải khuyến khích cho nó.
Đúng.
Chỉ có cái
nhưng mà bây giờ là càng lúc đó, các em nào mà đẻ ở bên Mỹ lên và có cái văn hóa của tụi Mỹ, Việt Nam mình hay là thầy là Việt Nam mình, hay là Campuchia, hay là Lào, hay là Nghiêm Mệ, hay là bất kỳ người nào mà đẻ ở đây lên, là từ nó cũng bị phóng hóa theo cái kiểu tất cả các em mà sống ở đây vậy đó, bị ảnh hưởng rất nhiều. Cho nên cái đó là cả một cái vấn đề đó, là bởi vì từ đó mình cũng sẽ đi vô trong cái chuyện mình cũng bệnh như là người Mỹ bệnh, rồi mình cũng đau khổ như là những người Mỹ. Đây là thầy nói cái thế hệ mới đó, cái millennial đó là cả một cái thế hệ mà mình thấy mình phải quan hoài nhiều lắm các bác. Là vì càng lúc đó thì cái sự thoái bộ trong trường học hành đó, nó mạnh lắm. Chứ nó không phải là nó như hồi xưa, cái văn hóa mà của thời mà chị với thầy lúc mình còn ở Việt Nam đó, cái giá trị mà của cái đạo đức nó rất là quan trọng chị á. Bây giờ nó càng ngày đó là nó càng đẻ ở đây nè, hoặc là một hai cái generation sau đó, thì nó không còn giàu sang, hay là không còn cái cách như là bây giờ mà mình còn nổi kết với lại tinh thần và cái giá trị đạo đức của mình nữa đó. Là càng ngày nó càng thay đổi. Cho nên là đó là cả một cái vấn đề mà chúng ta, những người mà trưởng thành và những người tiền bối hay trưởng bối đó, là mình phải khuyên nhủ, lo lắng, cảm thông cho các em lắm. Cuối cùng là trước khi kết thúc cái chương trình này, thầy muốn kể một câu chuyện mà cũng hứng thú vô cùng, và nó cho biết một cái xu hướng mới trong cái thời đại bây giờ đối với cái chuyện thoái bộ và cái chuyện mà mình gọi là thiếu cái học, không có cái giáo dục. Câu chuyện này như sau đó, là bởi vì đó, bên Phi Châu đó là người ta rất là nhiều em trẻ mà thiếu học mà biết làm sao cả. Thì ông Nicholas Negroponte thì chắc các bạn biết ông này, vì ông này ông nổi tiếng. Ông này là cái người mà làm việc ở trong cái MIT, tức là Massachusetts Institute of Technology ở bên Boston đó. Thì ông này là ông người, ông lập ra cái Media Lab. Ông này ông chuyên làm cái nghiên cứu về cái máy vi tính điện tử, computer vân vân. Thì ông này ông mình làm ra đó, một chương trình rất là hay, mà ông nói là one laptop per child, là một cái máy vi tính đó, mà laptop cho một em trẻ. Thì ông làm thí nghiệm bên Ethiopia, cho mỗi đứa ra một cái Zoom, cái Motorola Zoom đó, cái bạc chắc biết cái chương trình này vài năm trước. Cái chương trình rất là hay, tại vì tại sao mà các bạn biết không? Tại vì ông nói đó, bây giờ làm sao đó mà cho học trò đó, cho các em đó, mà không biết gì cảm tình mà em có thể biết được. Thì ông mới gửi cho mỗi đứa đó một cái hộp, trong hộp là có cái vi tính, cho là cái hộp, cho cái thùng. Và các bạn biết hay là các em đó, từ em đó, trong 4 phút thì em mở cái thùng ra, em biết cái chỗ nó on off để vặn, không có ai giới thiệu cả. Trong vòng 5 ngày ấy, là em bấm lên là sử dụng một cái app ở trong cái laptop đó. App tức là một cái phương trình để mà làm việc. 5 ngày thôi là sử dụng được 47 cái. Trong vòng 2 tuần đó, là mẹ em bắt đầu từ nó ra là hát A, B, C, D, E, F, G, nó hát được cả làng, là ai nghe cả Ethiopia. Trong vòng 5 tháng thôi nó run đến cái đồ đó, là bây giờ nó có thể vô trong cái hệ thống của cái laptop đó mà nó sửa cái này đổi cái kia. Cái mà cái giao diện, tức là mình có interface cái giao diện đó, khi tức là khi bạn mở cái máy ra đó, cái hình ảnh đầu tiên đó, nó đổi lên đổi xuống, nó đổi tung lúc tức lát cả. Dễ sợ, tức là nó giỏi như vậy đó. Thì cái project này của ông mà ông Nicholas này đó, là làm sao cho một gọi là cái iPad đó, là chỉ còn $100 thôi. Mà các bạn thấy có những người họ rất là từ thiện và họ muốn giúp cho cái chuyện giáo dục. Năm 2017 còn cái chuyện hay nữa là nó có một cái project tên là Global Learning X Prize. Thì nó có một cái giải thưởng là $15 triệu cho những cái người nào đó mà tìm ra cái phương cách đó, là một em bé bên Phi Châu đó, không biết gì trước đó, mà bây giờ có thể học, đọc, viết được một mình. Thì cái project này rất là hay. Thì người nào là cái người mà đề xướng cái project này? Tại ra là ông Elon Musk, cái người mà sáng lập ra cái Tesla và cái chiếc máy bay mà SpaceX đó các bạn. Thì ông này đó, ông làm đó là nó rất hay, tạo ra được một cái tablet mà các bạn bị sáng bằng cái Pixel C đó, mà nó hay được cái đồ như vậy nè. Em là chỉ cầm cái bảng đó đó, mà trong vòng chỉ có một cái thời gian mà cực ngắn thôi đó, 1 giờ học cái đó là bằng 1 ngày học trong trường học, và trong một thời gian chỉ có 6 tháng nửa năm thôi là các em biết tất cả cái chuyện mà mình đi học 3-4 năm. Một cái thành công rất lớn của một cái chương trình đang làm thí điểm, và bây giờ đó là họ đang làm những cái software để mà càng ngày càng mở ra dạy cho chúng ta đừng có thoái bộ và đừng trở nên là cái nạn nhân của mù chữ. Đó là một cái điều hay vô cùng. Và thầy muốn kết thúc bởi câu chuyện đó để nói rằng là chúng ta lúc nào cũng có nhiều hy vọng cả, và mình lúc nào cũng nhìn vào tương lai, và mình nên mở tâm để mình tạo cái điều kiện cho cái thế hệ sau học và tiến bộ chứ không thoái bộ.
Dạ, con xin cảm ơn thầy với bài giảng ngày hôm nay. Ái Loan và các anh chị em trong nhóm Radio Khai Tâm xin cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe chương trình, và mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình này vào kỳ phát thanh tới.